Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, Lê Quang Trạng là một cây bút trẻ sung sức thuộc lứa nhà văn 9X. Văn phong của anh già dặn, suy tư và có sự nghiêm túc, chững chạc trước tuổi. Truyện ngắn Lửa Không Màu mà chúng tôi giới thiệu cùng các bạn hôm nay là một truyện ngắn khá lạ của Lê Quang Trạng khi mở ra một không gian nửa thực, nửa ảo với những con người trong chòng xoay số phận. Ngọn lửa nghi ngờ và thù hận mà người chồng đã đốt lên không chỉ thiêu rụi một ngôi nhà mà có lẽ cũng thiêu đốt chút hơi ấm cuối cùng của cuộc hôn nhân, khát vọng hạnh phúc và niềm hy vọng đang le lói. Câu chuyện để lại nhiều dấu hỏi và những suy tư dây dứt về kiếp sống, về những góc khuất sáng tối của lòng người. Và bây giờ, qua giọng đọc Xuân Khoa, chúng ta hãy cùng đến với không gian kỳ lạ trong truyện ngắn Lửa Không Màu của Lê Quang Trạng, với cách dẫn dắt cuốn hút và những chi tiết có phần ám ảnh.
Cây trứng cá rụng lá đầy sân chợ. Sáng phải có người hú gọi. Hắn tuột xuống như khỉ ôm cây, nhăn nhó như giấc ngủ chưa đủ đầy, chật vật giấc mơ rơi đầy sân chợ. Dày thưa lớp lá rụng trong đêm, hắn gãi đầu đi về cuối hẻm. Thấy mới đó mà đã có tiếng la ó dậy lên. Hắn chụp tay ai đó miệng nói:
"Ai ở trỏng? Nó ôm ai ở trỏng? Sao không kéo nó ra?"
Người đàn ông bị hắn nắm tay hốt hoảng, mặt xanh như tàu lá. Bà già ngồi bán cá gần đó, lấy cái hộp quẹt để trên khánh thờ ông chủ chợ, quẹt lên đưa về phía hắn. Hắn liền bỏ chạy. Lúc chạy, hắn vừa chạy vừa la như khóc thét. Có cơn gió đi ngang, lá cây lại thêm lần rơi dưới sân chợ, không người gom lại. Lá rơi trên mặt đường, người qua dẫm đạp trên xác lá. Trước khi mùa gió đến, Thành chạy xe qua nhà cha, nói trong cơn say:
"Con thương Thi quá bác hai rồi, không lấy được Thi chắc con đốt nhà tự tử."
Cha lúc đầu vẫn dưng, nhưng sau nghe đốt nhà tự tử thì ông lại hơi sợ. Lúc đó trong đầu hơi hoang mang, không biết nó đốt nhà nó hay đốt nhà mình. Nhà nó tường gạch xi măng, đốt cũng khó mà cháy được. Nhà mình lá dừa cột tre, cây diêm quẹt rơi ngang cũng đủ hóa thành tro bụi. Thằng này con nhà đại gia, từ nhỏ được cưng chiều hết mực, từng đi biên giới chơi bài bạc thiếu tiền, bị chặt mấy lóng tay không tẩn, thì việc đốt nhà cũng nhằm gì với chuyện mất mấy lóng tay. Biết ý cha, Thành đưa bàn tay mất ba lóng của mình lên mặt, vuốt vuốt như phê thuốc. Cha bắt đầu rụt lại một bước, mặt ông nhìn xuống đất, tay cầm cây cuốc thật chặt. Ông cố nói bình tĩnh, nhưng biết chắc lòng ông đang bất an.
"Cậu hai về bển đi, để thủng thẳng tôi tính."
Gục gặt cơn say hồi lâu, Thành mới chịu lên xe bỏ đi, mặt đầy thỏa mãn. Khói xe bảng lảng trên mặt đường, dấu xe hằn lên con đường đất nhỏ. Mấy ngày ròng cha rầu thúi ruột, đi vào đi ra. Đầu óc ông lãng vãng hình ảnh khói xe trên mặt lộ và ngôi nhà cháy phừng phừng giữa cánh đồng khô cháy. Ông không mở lời với con gái mình, nhưng nỗi lo đè nặng lên mỗi bữa cơm. Bầu trời như úp ngược. Mấy đêm ròng bàn thờ không ngớt nhang, nhưng những lời ông gửi vào khói nhang cầu cạnh ở ông bà. Chuyện đã qua, hương lúa mùa cũ đã lùi xa, mà phảng phất đâu đây bàn tay mịn màng nắm vào ký ức. Thi ngồi dưới bến sông, gạo do mấy lần bay hết màu trắng đục. Người cố nán lại để cho mắt nhìn về phía đầu dàm. Lần đó anh lội từ đây và mất dần ở phía đó. Hôm ấy mặt trời chiều đỏ như rướm máu, hiện lại vết báo trong đêm. Áo anh Thi giữ lại, mỗi lần lấy ra coi là mỗi lần khóc ròng vì thấy như chính mình bị cứa. Đáng lý đêm đó hai đứa sẽ bàn chuyện trốn nhà đi, nhưng khi anh ôm Thi, gió đồng thổi lạnh. Anh ôm Thi chặt hơn, gió lại thổi lạnh hơn. Tay anh sợ lạnh nên trốn vào lớp áo. Sau đó là cơn nóng dần lan ra, nút áo tuột hồi nào không biết. Sóng lúa dập dềnh, mùi mồ hôi quyện vào mùi đất, phảng phất mà lâu tan, bay lang thang mà động lại trong lòng. Như trời giáng, nghe ầm một tiếng ngang qua. Anh và Thi tách ra mỗi người một nơi. Bọn người bịt mặt nhét nùi dẻ vào miệng hai đứa. Bọn nó dắt anh về phía cây gáo chết. Thi nghe tiếng anh ú ớ. Lúc bọn nó lôi anh ra đầu dàm thả trôi, cũng là lúc Thi dùng ra được. Thi chạy lại gốc gáo lượm cái áo anh rồi kêu cứu. Bọn người bịt mắt chạy tán loạn. Anh bị ngã xuống sông. Lúc đó Thi cố kêu, nhưng anh đã mất hút khi trôi ra giữa sông một đoạn. Lúc mây ra khỏi vầng trăng, có chút ánh sáng thì không thấy anh đâu nữa. Nước vẫn một dòng trôi, nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra mới đó. Đến khi nhìn thấy áo anh rách mấy đường, vết chém vết đâm chằng chịch, máu loang ra đầy. Lúc đó Thi thấy xác anh trôi trong mắt Thi, trôi đi xa, xa lắm. Mấy hôm sau, cha bắt Thi ở nhà chuẩn bị lấy chồng. Thi khóc ròng, nhưng cha ra vẻ vô tâm, không ngó tới nước mắt con mình trong hay đục. Thi khóc nhiều hơn khi hôm thứ ba, bà bán cá nói đầu dàm có xác trôi sông. Hôm thứ tư cuối dàm cũng có xác người chết sình lên không nhận dạng được. Những cái xác đó ám vào lòng Thi, như anh có trong số những phận người chết trên dòng sông mùa nước. Đêm trước ngày đám nói, cha kêu Thi lại. Cha sụt sùi. Lần đầu tiên Thi thấy cha yếu lòng như vậy. Cứ nghĩ vợ chết mấy mươi năm, lòng ông đã chai đi với nỗi đau và sương gió. Nhưng lần này thì ông đã mềm lòng. Mắt cha như có gì đó thâm thẳm, không thể nào nhìn thấu được. Cha im lặng hơi lâu trước khi nói lên được lời.
Thằng Thành nó dọa, không lấy được con nó đốt nhà.
Lúc đó hình ảnh mẹ cố nương theo con rơm trên ruộng để đốt đồng, khói trắng chiều mà Thi thích đã quật ngã mẹ. Và con rơm có biết gì đâu, nó cháy lần lần ngốn cháy mẹ. Mẹ về nhà nằm còng queo. Thi không thể nào còn nhìn ra đó là mẹ được nữa. Những giấc ngủ giật mỗi đêm của cha cháy cháy làm Thi muốn khóc. Thi ôm cha khóc khi ông già nói câu cuối:
nhà mình nghèo quá, em con đông, cha nuôi không nổi.
Chuyện có thế thôi, nhưng dây nhợ đó chằng chịt lắm. Nó gắn Thi vào một nơi khác, không phải để đỡ một bữa ăn, mà là để nuôi mấy đứa em thoát ra cảnh nghèo nối đuôi nghèo. Rồi chính Thi lấy tay lau nước mắt. Thi không khóc nữa, Thi sẽ lấy chồng. Cực khổ mấy Thi cũng chịu. Đám nói êm đẹp như mong muốn. Sau đám nói, để nhà vợ coi được hơn trong ngày rước dâu, Thành cho người đến xây lại khang trang, tường vách mái ngói. 10 công ruộng liền nhà được mua thêm tặng cho cha vợ canh tác. mấy đứa em được sắm thêm xe đạp đi học. Thi thấy mừng thầm. Nhưng mỗi lần mừng, thì mỗi lần lòng Thi nghe tiếng anh vọng lại. Em quên anh rồi sao, Thi? Lúc đó, Thi thấy mình như đang ngộp dưới một dòng sông. Trên lưng có một vết dao đâm thấu tận tim, mà con nước thì cứ không ngừng dìm Thi xuống. Thi cố ngoi lên, cố ngoi lên. Và khi đứa em lại giật tay chị khoe cái áo mới, Thi mới tỉnh lại. Như trên đoạn sông đó, Thi vừa níu được một gốc cây mục ve ra bờ sông, nước thì chảy xiết. Đám cưới xong, đêm đó Thành say. Thành không nói gì nhiều. Nhưng mấy đêm sau, Thành nhớ được cái áo đầy máu mà Thi giấu trong cái bị. Thành tát Thi một cái rất đau. Lúc đó Thi tự hỏi, làm sao mà Thành biết được cái áo này là của anh? Thành chỉ nói một câu trước lúc bỏ đi.
Mày còn nhớ thằng đó thì coi chừng tao.
Thi sinh đứa con đầu lòng cách đó 7 tháng 11 ngày. Thi năn nỉ lắm, bà mụ mới nói là Thi sinh non. Sinh non, nhưng đứa nhỏ giống hệt cậu Thành. Nghĩ là đời Thi sẽ bị đánh dài dài, Thi biết mình đáng bị đánh. Mà có đánh cách mấy Thi cũng chịu đựng. Thi chấp nhận điều đó. Nhưng sau khi sinh, thì Thành không còn đánh Thi một cái nào nữa. Thành vẫn ngày đi đây đó, cà phê nhậu nhẹt. Tối vẫn về với vợ, không sót một đêm nào. Chỉ là sau đó một quãng êm xuôi. Nghĩ chắc mình sống tử tế thì đời sẽ tử tế. Nhưng từ khi người ăn xin mặt méo mó vì cháy xuất hiện, người này xin Thành cho tá túc ở cái chòi đựng củi bên hông nhà. Thành im lặng. Thấy vợ gật đầu, Thành cũng gật đầu. Nhưng giá như anh cứ chết đi, hay anh đừng nói anh chính là người ăn xin đó. Anh nói với Thi trong giấc mơ, anh chính là người ăn xin đó. Thành lật tay người ăn xin ra coi, rồi lật tay con ra coi. Thành nhăn nhó. Sau đó, Thành bỏ bê nhà cửa, bán đất đi biên giới mấy đợt. Đợt cuối, Thành bị chặt đứt hết mấy lóng tay phải. Khi về nhà, thân xác tàn tạ với bàn tay không còn ngón. Sau đó, Thi không nằm mơ nữa. Thi không ú ớ bất cứ điều gì, nhưng Thành lại sợ. Thành ú ớ trong mơ.
Tôi đâu có giết anh, tôi đâu có chém anh đâu. Sao anh bắt tôi ở tù? Sao anh bắt tôi?
Những giấc mơ đó thường về mỗi khi người ăn xin trở lại xin tá túc. Từ đó mắt Thành lườm lườm, đi ra đi vào nhà ít nói, chỉ lườm lườm. Người ta nói Thành bị ma nhập, Thi không tin. Nhưng lời đồn vẫn văng vẳng bên tai khi Thành toàn kể đúng mặt mũi áo quần của những người chết trôi hồi năm nào ở đoạn sông dắt ngang cánh đồng. Mùa gió về, người ăn xin bỏ đi lâu không thấy quay lại. Thành bớt những cơn mê sảng, Thành bắt đầu trồng những cây mít sau nhà. Thi thấy vườn đầy mít, Thành đã tu tâm sau lần đứt hết lóng tay. Đêm đó gió thổi mạnh nhưng không có mưa. Thi đi thăm cha chưa về. Người ăn xin ghé ngang nhà. Ông ta bước vào nhà, vuốt đầu con chó phèn và nắm tay thằng con của Thi. Hồi lâu mới bỏ đi. Dáng đi có vẻ nhanh nhẹn như thanh niên, chỉ gương mặt là không nhận ra được già hay trẻ. Lúc đó đầu Thành hiện lên nhiều ý nghĩ quẩn quanh không thoát được. Thành mở khóa xăng chiếc xe máy cho chảy tràn xuống nền nhà. Tia lửa quẹt nhỏ phực cháy. Lúc nhà cháy phừng lên thì Thi về. Thi chạy vào nhà ôm Thành xô ra ngoài. Khi Thi đảo vào lần thứ hai thì nhà cháy lớn, không thể nào vào sâu bên trong được. Hàng xóm túa đến đông, nhưng nước sông cách xa, những xô nước nhỏ bất lực với đám cháy lớn, tường nổ to như muốn sập. Thành và Thi đứng nhìn đám cháy vô vọng. Thi thấy như ngọn lửa không có một màu nào. Thành ôm đầu khóc.
Em thương anh thiệt vậy sao Thi?
Thi nhìn Thành không trả lời, Lúc đó Thi nghĩ, sao Thành lại có thể hỏi một câu thừa trong lúc lòng Thi đang cháy? Thi nói như người vô hồn, con của anh ở trỏng. Lúc đó Thi thấy như anh đang cố bước vào ngọn lửa bồng con ra. Anh xông pha mà không hề có lửa bám được. Thi biết chỉ là mơ thôi. Thi biết mắt mình thấy là ảo thôi. Đến lúc lửa tàn, người ta dỡ từng lớp quan tàn ra, không ai tìm được thi thể đứa nhỏ. Mặc dù Thành nói thằng nhỏ nằm trên bộ giáng, Thành nhớ rất rõ, thằng nhỏ có cháy thành than thì cũng phải còn dấu vết ở đây chứ. Sao lại biến mất như vậy? Lẽ nào ngọn lửa đêm qua không có một màu nào? Sau đợt cháy, người ta không biết vợ chồng Thành Thi đi đâu mất biệt. Và ngôi chợ trong vùng xuất hiện một người đàn ông bị lửa cháy khuôn mặt biến dạng, không nhìn ra được là ai. Người đàn ông đó không sợ bất cứ thứ gì ngoài lửa.
Các bạn vừa nghe truyện ngắn Lửa không màu của tác giả Lê Quang Trạng qua giọng đọc Xuân Khoa. Bây giờ, chúng tôi mời các bạn cùng nghe nhà thơ Hữu Diệt chia sẻ về tác phẩm này.
Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà văn Lê Quang Trạng viết truyện ngắn này khi đang còn là một cậu sinh viên năm nhất, năm hai gì đó. Lúc biên tập nó, tôi đã khá ngạc nhiên trước lối viết chững chạc, từng trải, với nhiều lớp tình tiết phức tạp mà tác giả đã chủ động tạo ra, cùng những nút thắt bất ngờ, khó nắm bắt nếu như ta bỏ qua một vài chi tiết quan trọng. Đọc hết truyện ngắn này, lại phải lật lại phần đầu của câu chuyện mới hiểu được sự cài cắm tình tiết khá tinh vi của tác giả. Đây là điều ít thấy ở những cây bút trẻ vốn thiên về lối viết kể chuyện trong những sáng tác ban đầu. Một câu chuyện tình tay ba, có âm mưu, có tội ác, có sự buông xuôi, ghen tuông, có hoàn lương và cả sự trả giá. Một người đi giành giật tình yêu của người khác, chiếm đoạt nó bằng mọi giá, nên có lúc anh ta tưởng như đã phải sa xuống vực thẳm của những ám ảnh tội lỗi, nhưng rồi lại hồi tâm chuyển ý và hoàn lương. Một người là nạn nhân của tội ác, nhưng đã để sự thù hận đưa vào ma đạo, để rồi gây ra tội ác tày trời. Giữa họ là một người đàn bà, tuy cam chịu, nhẫn nhịn, nhưng hiểu đạo lý, có lòng biết ơn và sự tha thứ. Đôi khi tình yêu hồi sinh từ ơn nghĩa, chứ không hẳn là chỉ từ tình trai gái. Lửa không màu là một hình ảnh ẩn dụ, nhưng đã để lại cho người đọc một cái kết chuyện mở, buộc chúng ta phải suy nghĩ. Khi thiêu cháy mẹ Thi trong một lần đốt đồng làm lúa, nó là ngọn lửa của đói nghèo. Khi làm biến dạng khuôn mặt của người đàn ông không tên, nó là ngọn lửa của tội ác. Còn khi thiêu cháy cả một ngôi nhà và đứa trẻ ở trong đó, thì nó là ngọn lửa của sự hận thù. Đọc xong chuyện ngắn này, tôi bỗng tự hỏi, phải chăng lửa vốn dĩ không có màu? Còn nếu có, thì màu của nó do ai đó tạo ra từ chính sự u tối của họ mà thôi.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Xin chào tạm biệt các bạn.